Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 12 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 3 của bài học Nước Cha mau đến trong lẽ đạo về Đức Chúa Trời và thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập trọng tâm và mục đích của sự cầu nguyện là chính Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài. Sự cầu nguyện chúng ta liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa và đầu phục ý Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4. Và Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Nước Cha mau đến phần 3. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Thứ hai đó là chương trình cai trị của Chúa trong sự cứu rỗi, nghĩa là sự cai trị trong lòng người được cứu. Đó là điều mà chúng ta nói thứ hai, là nước của Chúa trong lòng của những người được cứu, nước của những người được cứu, nước của những người Chúa cứu. Và đây là phần Kinh Thánh, lời cầu nguyện mà Chúa muốn cho chúng ta cầu nguyện. Rất rõ ràng để chúng ta phải hiểu điều này và rất cần thiết. Chúng ta nói là chúng ta không sống cho đời này, chúng ta không sống theo những chuyện của con người, thì Chúa nói là trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Thì mình nói: Dạ con tìm kiếm nước Chúa Trời. Bây giờ con tìm kiếm nước Chúa Trời thì Chúa muốn con làm cái gì? Chương trình của Chúa là gì? Thì Chúa nói là cái chương trình mà Chúa cai trị đời đời nó không dính líu gì tới mình hết. Mình không ảnh hưởng gì chuyện đó. Cái đó nó không giao phó cho mình mà mình cũng không tham dự vào trong chuyện đó. Nước cứu rỗi là chỗ Chúa cho phép mình tham dự. Chúa dùng mình trong chương trình nước của Chúa. Và đó là sự cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện điều đó là sự đeo đuổi cao trọng hơn hết, là hoài bão lớn hơn hết, là giá trị với công việc lớn hơn hết, thì chúng ta bắt đầu thấy rằng đời sống của mình nó phải đi một con đường hoàn toàn khác, đo lường hoàn toàn khác, chuyện mình làm nó hoàn toàn khác. Và nơi đó là chỗ phân biệt để chúng ta phải hiểu ở đây. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện rằng xin nước Chúa đến, xin nước Chúa mau đến, thì khi chúng ta cầu nguyện rằng sự cứu rỗi của Chúa được bày tỏ ra trên thế gian này và sự tể trị của Chúa trong lòng những người được cứu càng ngày càng thêm. Nên rõ ràng là có khía cạnh của sự cứu rỗi. Cho nên nước của Chúa tới bằng sự cứu rỗi. Nước của Chúa tới bằng sự cứu rỗi, mỗi lần là một linh hồn đó, là Chúa cứu từng linh hồn một. Sự cứu rỗi của Chúa không có đùng cái là cứu hết tất cả mọi người, phá một cái là tất cả được cứu. Chúa cứu từng người một. Chúa cứu từng người một trong cái tiến trình công việc của Chúa giao phó cho con dân của Chúa, cho hội thánh Chúa, cho từng người của chúng ta. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện rằng nước Cha mau đến, đây là một lời cầu nguyện của một sự dấn thân làm công việc cứu rỗi của Chúa. Mình không có cầu nguyện rằng nước Cha mau đến rồi sau đó là ai được cứu thì được cứu, ai sống chết mặc kệ, không phải. Mình cầu nguyện điều này là cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những người mà Chúa sẽ dùng, hội thánh Chúa, con dân Chúa và đặc biệt chính một mình. Nghe là mình thưa với Chúa rằng là Chúa là Cha của con, Chúa có tất cả mọi điều, Chúa ban cho tất cả mọi sự, và danh vinh hiển của Chúa là điều tối quan trọng, chương trình cứu rỗi của Chúa là điều quan trọng mà con muốn dự phần. Con không muốn sống cho một cái giá trị nào khác, đeo đuổi chuyện nào khác, trừ ra là Chúa sử dụng con trong chương trình của Chúa, là chương trình cứu rỗi những người cho nước của Đức Chúa Trời. Anh chị em nghe lại câu đó không? Là không phải chỉ là nước Cha mau đến là Chúa đã tới rồi, đem con vào nước Chúa rồi, Chúa Giêsu tới rồi con lên thiên đàng. Chúa không có bắt mình cầu nguyện điều đó, Chúa cũng không dạy mình cầu nguyện điều đó. Chúa nói là cầu nguyện dự phần trong cái chương trình của nước Chúa là dự phần trong điều mà Chúa đã ban cho, Chúa đã sai phái và Chúa dạy dỗ mình điều đó, đúng không? Xin dỡ ra trong Ma-thi-ơ đoạn 28. Chúng ta vừa nói về sự tể trị của Chúa, chúng ta vừa nói về quyền cai trị của Chúa, chúng ta vừa nói về ý định của Chúa, thì Chúa nói rõ ràng điều này. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 18. Chúa nói ta là Chúa, ta là chủ, tất cả quyền cai trị đều của ta. Chúng ta có ai thắc mắc phản đối điều đó không? Không, không, mình tin Chúa là mình nói là Chúa là chủ, Chúa là Chúa, thì Chúa nói đúng rồi. Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất là đã giao cho ta. Thì sao? Đây là chuyện ta giao cho các ngươi, đây là chuyện các ngươi phải làm. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở với ngươi luôn cho đến tận thế. Mình biết là cái chương trình của Chúa là chương trình nước Chúa được đến là đến qua sự cứu rỗi. Và được đến qua sự cứu rỗi, qua cái công việc mà Chúa đã giao phó cho chúng ta, đại sứ mệnh mà Chúa giao cho chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện nước Cha mau đến, chúng ta cầu nguyện lại Chúa xin cho đời sống của con được sử dụng trong đại sứ mệnh của Chúa. Và con cầu nguyện rằng không có điều gì quan trọng hơn, một cái đeo đuổi nào lớn hơn là để làm cho nước Chúa được đến qua cái công việc mà Chúa giao phó ở đây. Nghĩa là làm sao? Không phải là mình cầu nguyện để trở thành giáo sĩ đi Việt Nam hay là đi Phi Châu, đi những chỗ khác. Nhưng mà giả sử như vậy mình có đứa con đi. Mà nếu mình không cầu nguyện này thì mình sẽ lo cho con cho ăn học, cho con thành tài, cho con có chỗ đứng trong xã hội để mà thành công, cũng lo cho con để có dự phần trong hội thánh, cũng tin Chúa này kia. Nhưng mà cầu nguyện rằng lại Chúa xin nước Cha mau đến trong cái trách nhiệm Chúa giao cho con, cho đứa con này á, là mình dạy dỗ nó, gia đình mình làm sao để sống trong cái giá trị của Chúa, để hiểu biết về sự cứu rỗi của Chúa và để dấn thân trong công việc cứu người, trong cái công việc của hội thánh, trong công việc của chức năng để làm cái công việc của Chúa. Tức là nó mệt, nó đòi ở nhà thì mình không cho, mình kéo nó đi nhà thờ. Mình đi nhà thờ mà có công việc của Chúa, như tôi nói mấy bạn trẻ nó có con nhỏ, kéo nó vô nhà thờ, kéo nó đi chuyện làm. Nó tới nhà thờ nó nói chán quá thì nó nói giờ học cái chuyện chán ở nhà thờ đi, ngồi đó chờ. Vì sao? Ba mẹ có chuyện phải làm, phải đi lo chuyện thanh niên, lo chuyện thiếu niên, lo chuyện tạp hát, lo chuyện kia, kéo nó theo, bắt nó ngồi chờ để nó học giá trị của nước Chúa. Biểu nó vô nhà thờ nó nói chán quá ngồi nghe không hiểu, thì bây giờ cái học đầu tiên là không phải hiểu, cái học đầu tiên là ngồi để bắt đầu đặt cái thứ tự của nước Chúa, đặt cái thứ tự của sự thờ phượng, đặt cái thứ tự của cái vấn đề là con, cái ý kiến của con với cảm xúc của con không quan trọng tới nỗi mà tất cả mọi chuyện khác phải thay đổi để mà chạy theo con phải chạy theo những chuyện khác có cái giá trị lớn hơn con, có cái chuyện mà cha mẹ coi trọng hơn là con. Mà bây giờ cha mẹ không nói điều đó, vì sao? Vì không cầu nguyện là nước Cha mau đến. Cho nên sẽ nuôi dạy con giống như người ngoài, ăn gì uống gì mặc gì, rồi đem nó vô nhà thờ.
Biến nó trở thành người hưởng thụ giống như mình vậy, giống như cha mẹ vậy. Giống như cha mẹ vậy.
Là đi hưởng thụ tìm chỗ nào mà có chương trình cho mình, cho công việc của mình. Hóa ra đó là càng làm bao nhiêu còn khó hơn cho con. Nghĩa là vì sao? Công ăn việc làm của mình chẳng hạn. Nếu công ăn việc làm của mình ở đây đó là lại Chúa xin dùng công ăn việc làm của con để lo cho nước Chúa. Thì Chúa nói rồi, phần của con bây giờ là vấn đề dâng hiến, hay là phần của con là làm chứng trong sở, hay là làm trong khả năng mà được huấn luyện ở trong công việc bên ngoài đó, sự tổ chức, sự lãnh đạo đó bây giờ dùng cho công việc Chúa. Có nhiều khía cạnh lắm, cho tới khi mình cầu nguyện rằng nước cha mau đến, qua con cho nước Đức Chúa Trời và cái công việc giảng đạo của Chúa cứu người, thì những chuyện mình làm nước Đức ra hết rồi, nó không dính vô đâu hết. Nhưng mà khi mình cầu nguyện điều đó thì những chuyện mình đang làm nối kết với Chúa, sử dụng trong ý của Chúa cho nước của Chúa. Chẳng hạn như bây giờ Chúa nói Chúa giao cho mình một lớp trường Chủ Nhật, mà nếu không cầu nguyện nước Đức Chúa Trời thì mình chỉ vô dạy đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói là tất cả ai đi qua lớp của tôi sẽ trở thành người được biến đổi cho công việc của Chúa, sẽ hiểu thêm về cái chức vụ Chúa ban cho, sẽ hiểu biết về cái mục đích của đời sống, sẽ thấy gương của tôi sống trong điều đó. Thì có phải là một cái sự thay đổi khác, và cái cách dạy khác, một cái sự dấn thân khác. Chúa có thể không sai mình đi qua chỗ khác, Chúa có thể giữ mình một chỗ để mà nước cha mau đến, ở trong cái chỗ rằng đây quyền phép trên trời vị đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ. Vì thế Chúa nói là nếu mình không cầu nguyện như vậy đó, mình sẽ không sống cho mục đích đó. Mình chỉ cộng thêm cái chuyện đó vào trong những cái chuyện đo lường khác. Cho nên tôi trở lại với cái chữ
bị chiếm ngự, được chiếm ngự.
Nghĩa là sự cầu nguyện này đó, không phải là mình để nước Chúa, rồi chuyện mình, rồi chuyện gia đình, rồi chuyện con cái lũ lượt họp lại trong một chỗ hết. Chúa nói không. Chuyện này là chuyện một cái mà thôi. Là nước cha mau đến, dẹp hết mọi cái khác xuống. Thứ tự ưu tiên. Mọi cái khác phải sống ở dưới cái giá trị và cái đeo đuổi của nước Đức Chúa Trời. Anh chị em, đó là cái điểm mà khi mình nói là bận tâm về chương trình của Chúa thì bận tâm cách hết sức là rõ ràng ở trong chỗ này. Vì Chúa nói rõ mà ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Ai sống cho giá trị này, ai đeo đuổi con đường này thì sẽ tìm được sự sống ở trong Chúa. Và sự cầu nguyện ở đây giống như là lời cầu nguyện ở trong Matthew đoạn 22 hay là trong Luca đoạn 14, Chúa nói là bàn tiệc đã mở ra. Bàn tiệc đã mở ra, bây giờ Chúa sai phái những người thuộc về Chúa là những đầy tớ đi ra ngoài đường, đi ra ngoài chợ, đi ra ngoài đồng ruộng, ép người ta vào. Và cái lời cầu nguyện của những người đầy tớ là gì? Lạy Chúa còn chỗ, lạy Chúa còn chỗ. Thì cái người cầu nguyện lạy Chúa còn chỗ thì Chúa lại sai người đó ra. Ra để đem người khác vào, đem họ vào để vào trong bàn của ta. Thưa anh chị em, có những người chúng ta cũng chả thấy bàn tiệc, mà chỉ thấy có ghế của mình. Cái ghế của mình để nhận gì thưởng với Chúa, còn ai khác ăn sao, đói làm sao, bàn tiệc của Chúa không quan tâm tới. Cho nên tới cái chỗ mình cầu nguyện là nước cha mau đến, lúc đó mình mới thấy rằng còn ghế trống Chúa. Nhìn chung quanh nhà thờ, Chúa cho nhiều ghế trống 2-3 dãy này, lại Chúa, nó có phải trở thành cái quan tâm cho mình không? Lại Chúa, xin cho con sống một cuộc đời làm sao để những người nào quen con, cũng biết Chúa, cũng tin Chúa, cũng tới cái chỗ nước cha mau đến qua con, cái công việc Chúa sai phái. Mà mỗi người chúng ta cầu nguyện điều đó thì đời sống mình khác. Và cái giá trị của mình thể đeo đuổi khác. Điểm thứ nhất là nước Chúa tới trong sự cứu rỗi. Thứ hai là nước Chúa tới trong sự nên thánh. Nước Chúa tới trong sự nên thánh. Người được nên thánh là một người được thay đổi từ bên trong để đeo đuổi sự quan trọng của nước Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu nói là nhưng trước hết để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói thêm sao? Và sự công bình của Ngài. Bản chất của Chúa, điều mà Chúa muốn thấy ở trong đời sống không phải chỉ là công việc mình làm, nhưng là thay đổi của chính đời sống của mình cho thích hiệp với lại lẽ đạo của Chúa, cho bản chất của Chúa, cho nước của Chúa. Phaolô nhắc điều đó cho các tín hữu tại Hội Thánh Roma trong đoạn 14 câu 17. Ông nói như thế này: vì nước Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, là ông hỏi vậy, vì nước Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Thánh Linh vậy. Ông đang phân biệt điều gì? Ông nói là muốn hiểu nước Chúa Trời thì không thể đeo đuổi cái chuyện ăn gì uống gì mặc gì, không thể sống như vậy mà gọi là sống cho nước Đức Chúa Trời. Mà lạ, đây phải nói với Hội Thánh nha, nhắc nhở là tìm kiếm nước Chúa Trời không phải là tìm kiếm sự ăn uống. Không nghĩa là ra ăn uống nhưng mà mình tìm kiếm sự ăn uống không cái gì. Lạy Chúa, con có nhu cầu này, con có nhu cầu kia, con có công việc này. Đủ thứ là toàn mọi sự ăn gì uống gì mặc gì là mình định nghĩa là khi Chúa giúp mình như vậy là ơn phước của Chúa cho nước Đức Chúa Trời không. Ông nói nước Đức Chúa Trời không phải do chuyện đó, nước Đức Chúa Trời là gì? Là tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Có một cái sự thay đổi ở bên trong cho cái công việc của Chúa. Chúng ta dở thêm một vài chỗ trong Colossae đoạn 3. Ở đây tóm tắt cho chúng ta, khi một người có khuynh hướng của sự cầu nguyện này, sự chủ động của sự cầu nguyện này trong lòng, thì chúng ta thấy sẽ sống với một cái giá trị khác. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ sẽ tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Hãy ham mến các sự ở trên trời. Anh em sống là sống cho Chúa. Anh em đã chết về đời này rồi, bây giờ sống là giấu mình ở trong Chúa. Và đó là cái sự nên thánh trưởng thành của một đời sống trong sự hiểu biết của nước Cha mau đến. Sứ đồ Giăng nói một cách rõ ràng hơn ở trong Giăng nhất đoạn số 3. Ông nói như thế này, câu số 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu chính, lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Rồi ông nói điều này, ai có sự trông cậy đó trong lòng, ai cầu nguyện nước Cha mau đến, thì tự mình làm thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Vì mình nói là lại Chúa, xin Chúa dùng con cho công việc Chúa. Thì khi mình cầu nguyện xin Chúa dùng con công việc Chúa, thì Chúa sẽ chỉ ra nếu mà con còn chỉ nhạy nhạy thì hơi khó dùng. Mình nói là Chúa cho con bỏ những điều đó. Chúa nói nếu mà muốn dùng cho công việc Chúa thì con cần phải được huấn luyện, con cần phải trưởng thành, xin Chúa giúp. Tức là cái sự trưởng thành làm nên thánh với cái mục đích là cho sự vinh hiển của Chúa và cho nước của Ngài. Ở trong Phi-líp nhì đoạn 1 câu 10 tới câu 11 cũng nhắc điều này. Vậy hỡi anh em hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta, là cứu Chúa chúng ta. Ông nói là làm thế nào để mà rõ ràng đi vào nước Đức Chúa Trời, thực hiện công việc của Chúa. Anh em phải chú ý chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Anh em phải sống trong sự kêu gọi thánh đó cách hết lòng. Làm điều đó thì anh em sẽ không bị vấp ngã. Nghĩa là chúng ta bận tâm về chương trình của Chúa. Chúng ta bận tâm về đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta cách cá nhân. Nước Cha mau đến là lạy Chúa dùng con cứu người. Chứ không phải chỉ nước Cha mau đến rồi khi nào nó đến thì xin cho con vào. Chúa nói chuyện vào nước Chúa, Chúa giải quyết rồi ở thời thập tự giá. Cái người cầu nguyện nước Cha mau đến là lạy Chúa dùng con cho sự cứu người. Và đó không phải chỉ dùng không, nhưng mà đây là sự đeo đuổi lớn nhất của con, đây là chủ đích của con. Như mình nói đó là dùng con cứu người không phải chỉ là làm chứng, dùng con cứu người là con dạy con của con để nó trở thành người của Chúa và là người của Chúa sử dụng để mà Chúa làm công việc của Chúa. Nhiều khi đó là mình cứ nói học cho lên đó con, học cho ra cử nhân bác sĩ làm kia. Biết đâu là phải nói, học đi con, học để ra mục sư. Người ta sẽ không thích, không nghe con, nhưng mà cứ học cho ra đi làm, vì sao con sẽ hữu hiệu hơn. Học đi con, để ra để hầu việc Chúa. Những cái chỗ này con làm có cái nghề đó nó chỉ giúp cho con không, con làm cái nghề này nó giúp cho người khác này. Huấn luyện những chỗ để mà nói về sống cho Chúa và sống cho nước của Đức Chúa Trời. Và khi nói sống cho Chúa, sống cho Đức Chúa Trời thì có vấn đề bận tâm kế tiếp, đó là bận tâm về sự tái lâm của Chúa. Ở đây sự bận tâm về sự tái lâm của Chúa tôi sẽ đi ngắn thôi. Thường thì cái điểm thứ ba này cũng không có giờ để đi dài. Nhưng mà tôi muốn đọc một vài câu kinh thánh. Vì khi chúng ta nói về sự tái lâm của Chúa không phải là chúng ta chỉ nhận biết cách mơ hồ là Chúa tới. Nhưng mà nhiều khi chúng ta có thể ngừng lại chỗ đó. Tại vì Chúa sẽ trở lại. Nó không phải là một cái ý niệm thôi mà lẽ đạo rất chắc chắn Chúa sẽ trở lại. Nhiều khi người tín đồ đó sống không nghĩ gì tới chuyện Chúa trở lại. Sống giống như là Chúa không trở lại. Dầu biết là Chúa sẽ trở lại nhưng mà cái đó nó không có phải là sự bận tâm, không phải là chuyện nặng lòng lo toan làm thế nào để đối diện với Chúa trong ngày Chúa trở lại. Khi mình nói là đối diện với Chúa trong ngày Chúa trở lại không phải là mình sống rồi Chúa tới rồi Chúa cất lên không trung. Nhiều khi là bây giờ mình chết, cái ngày Chúa trở lại mình đối diện với Chúa trong chỗ Chúa đo lường đời sống của mình là như thế nào nữa. Để bắt đầu từ phía sau, khi như lời ở trong Khải Huyền nói đấy, chúng ta bắt đầu Chúa tuyên bố rằng này ta đến mau chóng. Chúa nói là phải, ta đến mau chóng. Thì sự đáp ứng của con nhân Chúa trong Khải Huyền đoạn 22 câu 20 rằng amen, lạy Chúa Giê-xu xin hãy đến. Amen, xin nước Chúa mau đến, xin Chúa thực hiện công việc này. Maranatha, xin Chúa đến và thực hiện điều đó. Thì khi Chúa nói như vậy thì trong câu số 12 Chúa nói tiếp liền. Chúa nói rằng này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Phần thưởng của Chúa, chúng ta không nói về những người không được cứu. Chúa nói phần thưởng là những người tin Chúa đó. Chúa nói là khi nói Chúa tới thì hiểu biết rằng sẽ có một cái sự đo lường về công việc của họ làm cho nước Chúa và sẽ có phần thưởng ở trong đó. Chúng ta hiểu điều đó. Thì phần thưởng nó như thế nào? Xin dở ra với tôi ở trong Matthew đoạn số 25. Chúng ta có mấy phần kinh thánh không đọc được hết nhưng mà chúng ta sẽ đọc để nhắc nhở điều này. Trong Matthew đoạn số 25 từ câu số 14 trở đi, ví dụ về ta lân. Chúa nói Chúa ban cho mỗi người cơ hội ơn tứ ta lân khác nhau. Câu số 19 nói rằng cách lâu ngày chủ của những người đầy tớ về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng lạy Chúa cho tôi 5 ta lân đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 talent cũng đến mà thưa rằng lại Chúa, Chúa đã cho tôi 2 talent đây này, tôi đã làm lợi được 2 talent nữa. Chúa đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập người coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Tôi không đọc cái phần của người đầy tớ không ngay lành vì người đó không tin nhận Chúa, không đáp ứng. Nhưng mà ở đây, rõ ràng là nếu chúng ta chỉ sống cho sự tuyên bố cuối cùng là trong ngày gặp Chúa, Chúa đặt tay của Chúa trên đầu của chúng ta là những người Chúa cứu, những người Chúa ban cho cơ hội để sống cho Chúa và những người đã cầu nguyện là lạy Chúa, xin nước cha mau đến và bàn tay đóng linh của Chúa đặt trên đầu mình và nói rằng được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm. Có phải đó là lý do lớn đủ một cái sự khuyến khích tuyệt đối để chúng ta thưa với Chúa rằng đó là điều con muốn. Con không muốn sống có cái gì hơn, con không muốn tìm kiếm điều gì hơn là tới cái ngày con gặp Chúa đó, Chúa đặt tay lên trên đầu con và Chúa nói rằng được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín. Thưa anh chị em, đó có phải là lý do để chúng ta sống không? Luca đoạn 19 song song ở đây, nhưng mà nó nói cho chúng ta một sự nối kết của tỷ lệ của những gì chúng ta làm trong đời này sẽ được đem vào trong nước Chúa. Có một cái tỷ lệ đo lường rất rõ lắm mà chúng ta thường quên, đó là chuyện chúng ta làm trong đời này thẩm định cái khả năng hầu việc Chúa trong đời sau. Lúc nãy là những ta lân thì được ban cho khác nhau, nhưng ở trong lời về những nén bạc thì mỗi người được ban cho một nén bạc thôi, tức là mỗi người được ban cho một cuộc đời, một cái cơ hội giống nhau tất cả. Thì ở đây cũng nói được ban cho những người đó. Rồi trong câu số 15 thì người chủ đã được chịu phong chức làm vua trở về rồi đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng lại Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi được 10 nén. Chủ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng lại Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra 5 nén. Chủ rằng, ngươi được cai trị 5 thành. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 thì nói rằng khi chúng ta chết, phước cho những người được chết trong Chúa thì sao? Vì công việc họ theo sau. Mình nói là mình chết không đem gì về, không, mình chết mình đem về đó. Mình chết mình đem công việc của mình về. Vì sao? Công việc của chúng ta trong đời này nó thẩm định cái khả năng, cái chức năng để hầu việc Chúa trong đời sau. Người làm cuộc đời của mình ra 10 nén thì Chúa nói là cai trị 10 thành. Cái người làm ra 5 nén thì Chúa nói là cai trị 5 thành. Tôi dùng thí dụ này một hai lần chúng ta nhắc lại. Ai vào trong thiên đàng, ai được cứu về thiên đàng cũng sẽ được đông đầy hết cho đời sống của mình, luôn luôn thỏa mãn đầy tràn. Nhưng mà cái khả năng để nhận nó tùy thuộc trong đời này. Giống như là sáng nay mình lấy ly tiệc thánh, thì khi đời sống của mình bằng cái ly tiệc thánh đem về thì Chúa cũng sẽ đổ đầy hết, đầy tràn ra hết. Nhưng chỉ có ly đó thôi. Cái người mà đem về cái ly lớn hơn đó, Chúa cũng đổ đầy, cũng tràn hơn. Khi về cái lu thì Chúa cũng đổ lu tràn ra. Cái người đem về cái hồ lớn thì Chúa cũng đổ tràn hết. Nhưng cái khả năng hầu việc Chúa trong tương lai, trong cõi đời đời, nó thẩm định bây giờ. Thưa anh chị em, hiểu cái điều đó là hiểu một cái sự lớn kinh khủng trong đời sống mình. Thiệt là một cái sự ngu muội kinh khủng khi mình hiểu cái điều đó rồi. Chỉ có 70 năm trong đời sống này mà chú ý hết vào trong cái đời sống này. Để bao nhiêu rơm rạ dắt lên trên nền đó, hồi chú đốt một cái là không còn cái gì hết. Được cứu dường như qua lửa chạy về đó. Được cứu mà không có cái khả năng để mà thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa trong cõi đời đời thì làm sao? Quá giới hạn rồi chứ. Thì Chúa nói là bây giờ hãy cầu nguyện nước cha được đến để đời sống hiện tại của mình nó biến thành cái khả năng mà Chúa có thể sử dụng. Ma-thi-ơ đoạn số 25 trở lại. Chúng ta thấy từ câu số 31 một điều mà chúng ta cần phải nhìn lại, đó là sự phán xét cuối cùng. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê bên tả. Chúa nói là chiên sẽ vào nước Đức Chúa Trời, dê sẽ vào trong chỗ đời đời. Nhưng cái sự phân định là ở đâu? Cái sự phân định là ở đâu? Chúa nói, vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Chúa nói là các ngươi cầu nguyện nước cha mau đến và các ngươi sống ở trong cái sự thực hiện cái lời cầu nguyện đó. Mấy người mà bị ở bên tả đó, thì vì lý do gì? Chúng nói là vì các ngươi không cầu nguyện nước cha mau đến và các ngươi không sống bày tỏ điều đó trong đời sống. Ta trần truồng các ngươi không cho mặc, ta bị tù các ngươi không thăm viếng, ta khát các ngươi không cho uống, ta đói các ngươi không cho ăn. Các ngươi không sống cho nước Đức Chúa Trời, không sống cho mục đích Đức Chúa Trời. Có sự phân biệt rất rõ ràng cuối cùng anh chị em. Luca đoạn 12. Chúng ta đọc câu này một lần để kết thúc ở đây. Vì Chúa nói điều này là cho những người nghe, những người biết, những người nghe là những người hiện tại như chúng ta ở đây. Chúa nói như thế này, lưng các ngươi phải thắt lại, Luca đoạn 12 câu 35. Đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ về gõ cửa thì liền mở. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh 2, canh 3 chủ trở về nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Các ngươi hãy trực cho sẵn. Các ngươi hãy biết cầu nguyện. Nước cha mau đến. Các ngươi hãy sống với cái lẽ đạo đó, thực hiện trong đời sống. Thưa anh chị em, đó là điểm mà chúng ta cần phải hiểu. Lời cầu nguyện chúng ta cần phải thực hành.
Rồi đêm mất tôi ngắm xem vua anh mình, tại nơi thiên đàng muôn thuở hiền vinh. Là khi bức màn mờ ám cuốn mất đi, bóng tôi biến nên ban ngày quang huy. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiền vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Hồi chiêm ngưỡng vì trướng trên muôn muôn người, thì lòng tôi đầy sung sướng vui tươi. Kìa trên con là sự sáng chôn hiến vàng, ấy các bước trên thiên đàng vinh quang. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiền.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện, dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Giờ gặp gỡ mừng rỡ chẳng thể tả ra, giờ cha tiếp đàn con cái vô nhà. Nhìn chiến con ngự tòa giữa ngôi vinh quang, các thánh tho ra tâm đầy hân hoan. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nên biết chính Chúa còn, bởi những dấu đinh chân Ngài con son. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah.